Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Gốc của hạnh phúc và khổ đau là ở chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một cái thực tế mà không ai không biết đến trong Phật giáo, đó là có rất nhiều người theo Phật, theo chùa bao nhiêu năm trời, khóa tu học nào cũng tham dự, đạo tràng tụng kinh nghe pháp nào cũng có mặt, nhưng rồi là con người đó, những người Phật tử đó, dù có tham dự bao nhiêu đi chăng nữa, dù có tụng kinh nghe pháp đến nhiều như thế nào chăng nữa, gần như có những người không bao giờ thay đổi hết cả. Tham dục thì vẫn cứ tham dục, vẫn ham muốn cái này, ham muốn cái nọ, không bỏ đi được. Nóng giận vẫn cứ nóng giận, mở miệng thì la vợ la con, nhiều khi nói những lời rất khó nghe. Ganh tỳ đố kỵ vẫn tiếp tục ganh tỳ đố kỵ với những người chung quanh của mình. Ai hơn cái gì, ai làm được cái gì, tâm mình không bao giờ sanh được cái điều hoan hỷ hết cả. Những người đó, thưa quý vị, cả một cuộc đời theo Phật mà không thay đổi được gì ở nơi con người của mình, để rồi trước khi theo Phật sống trong đau khổ, theo Phật rồi cũng tiếp tục sống trong đau khổ. Và những kẻ đó, thưa quý vị, khi chết đi cũng là chết đi ở trong đau khổ mà thôi. Tại sao vậy quý vị? Phật không cứu mình chứ? Tại sao theo Phật như vậy, thậm chí cúng dường bố thí, thậm chí làm hết tất cả bao nhiêu việc cho chùa, cho Phật sự nơi này chỗ nọ, mà tại sao Phật không cứu, để người đó vẫn cứ tiếp tục khổ như vậy, vẫn phải chịu đựng bao nhiêu những cảnh bất hạnh, rồi tức giận, rồi buồn phiền như thế? Tại sao? Thưa quý vị, câu trả lời rất rõ. Đó là bởi vì những người đó họ nghe thì có nghe, tụng thì có tụng, niệm Phật thì cũng cứ có niệm Phật, nhưng mà họ gần như không tu tập. Họ không biến được những cái lời kinh Phật dạy, họ không biến được những câu kinh mình tụng. Ví dụ như bài kinh mà chúng ta mới vừa tụng vừa rồi đó: thân không tật bệnh, tâm không điên đảo, hằng ngày an vui tu học, bỏ các việc ác, làm các việc lành. Họ nghe thôi, nhưng mà họ không chuyển được những lời kinh đó thành ra những cái ngọn đèn soi sáng cho mình trong cuộc sống, để mình tu tập, để mình thay đổi lại cái con người của mình. Một kẻ mà không tu tập, tức là không đem những lời Phật dạy, những bài kinh tụng mà chuyển hóa chính cái con người của mình, thì kẻ đó làm sao có thể thay đổi được? Kẻ đó làm sao có thể chuyển hóa được những hạt giống tham dục, sân hận, si mê, ganh tị, đố kỵ nó từng làm cho con người của mình đau khổ quý vị? Cho nên người Phật tử nào muốn đi tìm sự an lạc ở trong chánh pháp, người Phật tử nào muốn sống hạnh phúc và an vui thật sự, Người Phật tử nào muốn thay đổi từ trong đau khổ mà trở thành an lạc, từ trong bóng tối mà hướng về với ánh sáng, người Phật tử đó phải có cái nỗ lực tu tập ở những cái từ thân của mình. Thưa quý vị, tu tập có nghĩa là sửa đổi. Chữ tu có nghĩa là sửa đổi. Mình không sửa đổi mình, lấy ai sửa đổi mình bây giờ? Mình không từ nhận ra được tất cả những thói hư tật xấu ở cái con người của mình, không nhận ra được những cái đồng niệm đầy dậy những tham dục sân hận ở cái con người của mình, để mà nỗ lực từ bỏ. Ai có thể từ bỏ được cái đó cho mình bây giờ quý vị? Phật, Phật cứu là Phật chỉ cho mình thấy cái cội gốc của đau khổ nằm ở đâu. Nằm ở những cái tâm mà tham dục sân hận si mê, cái tâm mà ganh tỳ đố kỵ ở cái con người của mình. Nhưng mà nếu mình không chịu theo Phật mà nhìn rõ cái đó ở cái con người, mà cứ đi nhìn kẻ này, đi nhìn kẻ khác, thưa quý vị, kẻ đó muôn đời chẳng bao giờ thay đổi được gì. Kẻ đó chẳng làm sao chuyển hóa được tất cả những khổ đau ở cái con người của mình hết cả. Tôi từng kể quý vị nghe câu chuyện của một vị thiền sư sống cách đây hơn 100 năm. Một vị thiền sư trước đây vốn là một người thanh niên tài hoa, nhưng mà sớm nhận ra cái cuộc đời này vô thường mộng ảo, cho nên không ham danh, không ham lợi, không ham những cái dục lạc của cái thế gian. Người thanh niên đó đã dám từ bỏ tất cả để xuất gia vào chùa cầu đạo giải thoát giác ngộ. Nhưng khi vào chùa rồi, người thanh niên này thấy cái gì? Thấy chung quanh mình chẳng có ai tu cả, cũng là cào đầu, cũng là mặc áo ở trong chùa, nhưng mà toàn là cái dân mà ăn tục nói phép, cũng rượu chè, cũng cờ bạc, cũng chửi bới, chẳng khác gì cái miệng lưỡi của những kẻ ở trong thế gian. Cái người thanh niên một lòng cầu đạo, vào chùa vào đạo mà thấy những cảnh như vậy, cho nên cái người thanh niên này càng ngày càng ngày càng sanh cái tâm chán nản buồn phiền, để cái mức độ mà thấy không còn ham gì nữa. Đã bỏ đời đi vào đào, ở trong đào thì thấy bao nhiêu ngột ngang như thế. Người thanh niên này chán quá, cuối cùng không biết mình sống để làm gì và ở nơi đâu để mình có thể tu tập theo cái ước nguyện của mình. Cho nên cái người thanh niên này muốn đi tìm cái chết, muốn đi tìm cái chết. Một sớm mai, ông ta mang theo một cái sợi dây treo lên cây, cột sợi dây vào trong cành cây và sắp sửa dự tính đưa cái đầu của mình vào trong cái sợi dây thòng lọng để mà từ từ thắt cổ mà chết. Khi mà ông ta sắp sửa đưa cái đầu mình vào trong sợi dây ấy, thì lúc bây giờ có một vị hòa thượng đi ngang. Vị hòa thượng nhìn lên, thấy cái ông thầy tu này còn trẻ mà sao lại làm cái gì mà cột dây thòng lọng ở trên cây. Hòa thượng mới hỏi, ông làm cái gì ở trên đó vậy? Cái người thanh niên vốn có cái tâm cầu đạo này, thấy hòa thượng vội vàng trèo xuống và đối trước hòa thượng mà bạch với ngài rằng, thưa ngài, con chán quá, con đã chán cuộc đời lời danh hư ảo để vào chùa cầu đạo giải thoát, cầu đạo giác ngộ, nhưng khi vào đây con thấy chung quanh con chẳng ai tu hành gì cả, cũng là mang tiếng ở chùa nhưng rồi uống rượu ăn thịt, ăn tục nói phẹt, cho nên con cảm thấy con chán quá. Con đã chán cuộc đời, vào chùa con cũng chẳng thấy gì hay ho, cho nên con chán nản, con chỉ muốn đi tìm cái chết mà thôi. Lúc bây giờ cái vị hòa thượng đó đó mình nói với cái người thanh niên học đạo đó một câu, một câu để mà đánh thức cái người thanh niên đó trỗi dậy. Và quý vị biết, chỉ một câu thôi không những cứu cái mạng sống của người thanh niên này, mà còn cũng chính nhờ cái câu nói đó mà sau này lịch sử của Phật giáo đã có thêm được một vị thiền sư lỗi lạc. Câu của vị hòa thượng nói là như thế này: vậy chứ tôi hỏi ông đi tu là để đi tìm cái lỗi của mình, để nhìn rõ cái con người của mình, hay là vào chùa để ông đi dòm ngó cái lỗi của người này, đi tìm lỗi của người khác? Chỉ một câu nói đó thôi đánh thức cái người thanh niên này. Ồ, đúng là mình đã sai lầm. Mình đi vào chùa mà cứ đi dòm người này dòm người khác, cứ thấy cái lỗi người này uống rượu, thấy lỗi người kia ăn thịt, mà không bao giờ tự xét mình, tự thấy cái lỗi lầm gì ở cái con người của mình hết cả. Cho nên chỉ một câu nói, người thanh niên này tức tỉnh, lặng lẽ lạy hòa thượng ba lạy xong trở về, nỗ lực tinh cần trên con đường tu tập, không để ý tới ai nữa, không để ý tới người khác nữa, không mở miệng phê bình người này phê bình kẻ nọ, và rồi mấy năm sau trở thành một vị thiền sư lỗi lạc, tức là thiền sư lai quả, sống cách đây hơn 100 năm. Tôi kể cái câu chuyện đó cho quý vị để muốn nói một điều, đó là mình muốn thay đổi con người của mình từ cái khổ đau sang một cái con người sống hạnh phúc và an vui. Mình muốn thay đổi những cái thói hư tật xấu ở nơi con người của mình. Mình muốn chuyển hóa những gì làm cho mình đau khổ, nào tham dục, nào sân hận, nào ganh tị, nào đố kỵ. Ai muốn làm cái đó thì người đó phải tu tập. Mà tu tập là gì? Là không phải đi dòm ngó kẻ này, đi dòm ngó kẻ khác. Tu tập là gì? Là hãy trở về nhìn lại mình. Tất cả cái khổ đau nằm đến con người của mình, chứ không phải ở kẻ khác. Tất cả hạnh phúc nó cũng nằm đến con người của mình, chứ không phải ở nơi kẻ khác. Hạnh phúc vốn ở nơi lòng mình, mà mình không chịu nhìn ra, rồi cứ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, ở những cái người này, ở người kia, rồi mình trách móc. Tại sao người kia nói xấu mình, tại sao người kia chọc tức mình, mà không bao giờ biết được rằng cái gốc của đau khổ nằm nơi mình, cái gốc của hạnh phúc nó cũng nằm ở nơi mình. Đúng, người này không ưa tôi cho nên cái nói xấu tôi hoài. Nhưng mà người chuyện nói xấu là của người đó, còn cái lời nói xấu đó nó có làm cho tôi buồn phiền bực dọc khổ đau hay không là ở nơi tôi. Nếu như tôi để cái tâm rộng mở, không một chút mảy may vướng mắc nào, ông này còn nói xấu bao nhiêu, bà kia còn nói xấu tôi bao nhiêu, tôi cũng chỉ mỉm cười thoải mái. Thưa quý vị, ai có thể làm cho mình đau khổ bằng những lời nói xấu đó quý vị? Sợ gì mình khổ là bởi đâu? Bởi vì cái tâm mình nó dính mắc. Nếu tâm mình không dính mắc, bao nhiêu người nói xấu nói tốt gì, chẳng vướng một chút gì trong lòng, mình vẫn an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những khen chê ở trong cuộc đời này. Và tu thì chính là ở cái chỗ đó. Tu chính là cái chỗ quay trở lại mình nhìn mình quý vị, mà thấy rõ được những hạt giống khổ đau nằm ngay trên con người của mình. Quý vị có thể bỏ chục năm trời để mà tùng hết kinh này sang kinh khác, theo hết đạo tràng này sang đạo tràng khác, mà không để ra một giây phút, một ngày, một giờ quay trở lại mình nhìn rõ lấy con người của mình, chỉ nhắm mắt mà đi theo người này kẻ nọ thôi. 10 năm, 20 năm trôi qua, đau khổ vẫn cứ hoàng đau khổ mà thôi. Nhưng mà nếu quý vị có một giây phút nào đó tịnh lặng, đừng nhìn ai hết, mà soi rõ lại con người của mình, để mình thấy à, mình đã từng nói những lời tổn hại, mình đã từng làm những việc gây khổ cho kẻ này, gây buồn cho kẻ khác. Chỉ cần nhìn lại những hành động, những lời nói, những ý nghĩ, tâm niệm của mình trong cuộc sống hàng ngày, để mình nhận ra được à, cái này làm cho mình khổ, cái này làm cho mình trở thành một con người xấu xí, tệ hại. Rồi mình nỗ lực nguyện từ bỏ tất cả những cái đó. Tu tập là chỗ đó quý vị. Một ngày mà tu tập như vậy, một ngày đó mình sẽ làm thay đổi cả con người của mình. Một ngày đó làm thay đổi cả con người của mình. 10 năm mình đi tụng kinh, mà không một giây phút nào mình nhìn trở lại con người của mình, chỉ là để bị kính là chuyện mình, thì thưa quý vị, 10 năm tùng kính đó cuối cùng cũng chẳng giúp gì được cho mình hết. Nó không thay đổi gì con người của mình hết cả. Nói như vậy không có nghĩa là đừng tùng kính. Tùng kính tốt lắm. Nhưng mà tùng kính là gì? Là tùng là những lời của Đức Phật dạy, và lấy những lời Phật dạy đó mà soi sáng cho con người của mình. Phật dạy từ bi. Ồ, mình dùng hai cái chữ đó thôi mà quay trở lại nhìn mình, cái tâm của mình đấy có thực sự có tâm từ không, có tâm bi không. Chứ còn nếu không, miệng mình đọc hai chữ từ bi suốt đời mà chẳng bao giờ nhìn thấy được rằng trong cái tâm của mình á, chẳng hề có chút từ bi nào hết. Chuyên môn đi ganh tị kẻ này, đi ganh tị với kẻ khác. Như vậy làm sao mình giải thoát, làm sao mình hạnh phúc, làm sao mình an vui được quý vị? Phật dạy hai chữ từ bi, mình cũng tùng hai chữ từ bi, mở miệng là nói từ bi, nhưng mà trong tâm của mình đầy những hận thù, đầy những ganh ghét, đầy những đố kỵ, chẳng thấy một chút từ bi nào trong đó hết cả. Thì thưa quý vị, tụng đọc cả ngàn lần hai chữ từ bi không bằng một giây phút nhìn trở lại để thấy rõ cái tâm của mình là chứa đựng những gì ở trong đó. Nhìn trở lại mà thấy tâm mình sao mà chứa đựng đầy những hận thù, đầy những ganh tị, kẻ này kẻ nọ. Mình nhìn rõ được cái đó để rồi mình thấy ồ, chính những cái này làm cho mình đau khổ. Và nguyện từ nay buông cái tâm đó đi, xả cái tâm đó đi. Chỉ cần nhìn thấy cái đó là mình đã bớt khổ biết bao nhiêu kể quý vị. Thay vì mình hận thù, nuôi dưỡng hận thù, bây giờ chỉ cần để cho cái tình yêu có mặt trong trái tim của mình, tất cả hận thù tiêu tan hết. Và ngay khi đó thì không ở đâu khác hết, hạnh phúc nó có mặt, an lạc nó có mặt đó quý vị. Đừng đi tìm hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc trong tâm của mình. Đừng đi đâu mà trốn tránh khổ đau, chẳng có chỗ nào để cho mình trốn đau khổ được hết. Bởi vì cái đau khổ nó nằm ngay trong tâm của mình. Đi đâu để mình tránh cái chỉ bóng của mình được quý vị? Mình không có tránh được cái bóng của mình đâu. Hạnh phúc, cái đau khổ, tất cả đều nằm ở cái con người của mình hết. Cho nên chỉ cần quay trở lại mình nhìn mình á, thì mình thấy à, đây là đau khổ. Và mình phải tu tập để chuyển hóa những cái hạt giống khổ đau này. Đây là hạnh phúc, mình hãy tưới tẩm, mình phải nỗ lực để mà nuôi lớn những hạt giống hạnh phúc ở trong tâm của mình. Ai mà nhìn lại mình sẽ thấy rõ điều đó. Tôi tức cái ông kia, đến ngày tôi cứ nghĩ tới cái ông đó tôi tức tôi giận. Và cứ như vậy và tôi không thức tỉnh, thì tôi chỉ biết ôm cái tức đó, ôm cái giận đó để tôi sống những chuỗi ngày đau khổ. Và chẳng một ai, kể cả ông Phật, mà có thể cứu được tôi hết cả. Không. Phật bảo con ơi, bỏ cái tức rồi xuống đi, bỏ cái giận rồi xuống đi. Nhưng mà con không chịu bỏ, con cứ ôm mãi cái tức. Con nói với Phật rằng làm sao con bỏ được, con phải tức, con phải giận đủ thứ cả. Thưa quý vị, kẻ đó làm sao có thể nếm được cái hương vị của giải thoát, của an lạc. Còn ngược trở lại, nếu như mình ồ, đây là mình tức, mình giận, và mình nhìn rõ cái sự tức giận đó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, và mình theo lời Phật dạy, thôi buông bỏ đi. Chỉ cần buông bỏ bao nhiêu cái tức giận xuống, tình yêu nó có mặt. Và ngay khi đó thưa quý vị, chẳng cần đi tìm, hạnh phúc nó có mặt, an vui nó có mặt. Cho nên hạnh phúc nhiều khi không phải là cái đi tìm đâu, bởi vì nó có sẵn đến tâm của mình á. Chỉ cần cái tâm từ bi trỗi dậy, chỉ cần cái tình yêu thương trỗi dậy, chỉ cần cái lòng bao dung rộng mở trỗi dậy, thì hạnh phúc tràn ngập ở đó. Mà nếu không, mình cứ ôm mãi nào tức, nào giận, nào ghét, nào bỏ, nào ganh tị, nào đố kỵ, ôm mãi cái đó, thưa quý vị, đi đâu tìm hạnh phúc quý vị? Chẳng đâu có cho mình hạnh phúc thật cả. Ôm mãi cái đó mà có lên niết bàn, thì niết bàn cũng trở thành một cõi phàm tục, đầy những ganh tị đố kỵ mà thôi. Cứ ôm những cái đó mới đi vào chùa, thì biến cái chùa nó trở thành một cái nơi chốn thị phi, không khác gì ở thế gian hết tất cả. Cho nên thưa quý vị, cái căn bản của sự tu tập đó, chính là cái việc quay trở lại mà nhìn lại con người của mình. Bao nhiêu cái lời kinh tùng, bao nhiêu cái lời Phật dạy, mình nghe mình tùng là để cho mình nương vào những lời Phật dạy đó, những lời kinh đó mà soi sáng cho mình, để cho mình nhìn rõ cái con người của mình hơn, nhìn rõ cái tham dục nào ở cái con người mình, nhìn rõ cái gánh tì nào trỗi dậy ở cái con người của mình. Và đạo của Phật là như thế. Giải thoát hay không giải thoát, giác ngộ hay không giác ngộ, là ở cái con người của mình, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Cho nên không cần đi tìm một nơi nào mà trốn tránh khổ đau, không cần phải đi tìm một nơi nào để mình có hạnh phúc an vui. Trong cái đạo của Phật mà nói, hạnh phúc là đó, khổ đau là đó, là ở nơi cái tâm của mình. Khi mà tâm đầy ganh tì đố kỵ, khi mà cái tâm đầy tức tối giận hờn, mang cái tâm đó mà sống, chỗ nào cũng là địa ngục, chỗ nào cũng là khổ đau. Bỏ cái tâm đó đi, cõi lòng rộng mở thanh thang, an nhiên tự tại, đầy từ bi đầy hỷ xả. Thưa quý vị, ngay cái chỗ đó hạnh phúc an lạc có mặt. Cho nên không cần đi tìm đâu hết, chỉ cần trở về nuôi lớn những hạt giống hạnh phúc cho con người của mình, tu tập để chuyển hóa những hạt giống của khổ đau, của phiền muộn nằm ngay ở nơi con người của mình. Và Phật cứu là Phật chỉ cho mình thấy cái chỗ đó, chứ không phải là Phật ăn để cho mình no, không phải là Phật uống để cho mình hết khát đâu. Mình có ăn thì mới no. Nói ăn, nói uống, tức là nói cái chỗ mình có tu tập thì mình mới giải thoát được. Còn không tu tập, thưa quý vị, một đời theo Phật cuối cùng cũng chẳng cưỡng được thì ứng ích gì hết tất cả. Bao nhiêu lời Phật dạy chỉ nghe thoảng bên tai, giống như nước chảy lạ môn thế thôi, nó chẳng dính dấp gì con người của mình. Và như thế uổng biết bao nhiêu mà kể. Rất mong rằng người Phật tử chúng ta mình hiểu cái điều đó, để mình đến chùa để tu tập chứ không phải để làm cái gì khác hết. Tùng kinh cũng là để tu tập, lạy Phật lễ Phật cũng là để tu tập, nghe pháp là để tu tập. Còn nếu nghe cho nhiều mà không tu tập, tùng cho nhiều mà không tu tập, thì thưa quý vị, khổ đau vẫn cứ khổ đau. Mình chẳng làm sao hiểu được cái mùi vị giải thoát an lạc ở trong đạo của Phật là như thế nào hết cả. Mong tất cả đại chúng nơi đây, ai rồi cũng tu tập, ai rồi cũng nếm được cái hương vị của hạnh phúc an lạc ngay ở trong cuộc sống hàng ngày của mình, bằng chính tu tập để chuyển hóa những cái hạt giống khổ đau ở trong tâm thức. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng của đời lạc loài. Bao đêm đã qua, im lặng mặt người tôi đã lắng nghe, im lặng của tôi. Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe, im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe, im lặng thở ra người. Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình, sau một cuộc tình.